Giảng của Thượng tọa Trí Minh, đặc ủy thanh niên gia đình Phật tử tại Âu Châu, vì Thượng tọa mắc có phiền hộp với gia đình Phật tử để chúng tôi thế cái giờ của Thượng tọa Trí Minh ở đây. Đồng thời quý thầy cũng yêu cầu là giải đáp một số vấn đề thắc mắc cho quý vị đã thọ Bồ Tát giới rồi, cũng như sẽ thọ Bồ Tát giới trong ngày mai. Thì phần đầu thì chúng tôi xin giảng tiếp phần kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh hôm qua trong vòng một tiếng đồng hồ. Sau đó thì 30 phút sau chúng tôi sẽ nói về cái nghi lễ của việc thọ giới, cũng như giải đáp những cái thắc mắc của quý đạo hữu và quý Phật tử nếu có. Năm nay cái chương trình tu học tương đối rất là phong phú, nào là tập tài chi ha, nào là chiều nay có đánh volleyball không, rồi thì kỷ niệm 10 năm của gia đình Phật tử Việt Nam Đức Quốc, rồi thì văn nghệ. Anh em đúng ra là xin cả ngày hôm nay, nhưng mà khó có thể thực hiện được, vì cái phần học hỏi của chúng ta nó cũng quan trọng, mà thời gian thì có hạn. Ví dụ một số quý thầy muốn giảng cho xong một phần kinh điển nào đó thì phải cần rất là nhiều thời gian. Thì ngày hôm qua chúng ta đã đọc đến câu là lúc bỏ cư gia nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại tâm được giải thoát. Nói về ý nghĩa của việc xuất gia. Và hôm nay đến câu là vào tăng già lam nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi. Tăng già lam tức là đắp chùa, hay là tăng già lam không là đắp chùa. Tăng già lam tức là nơi mà chư tăng cư ngụ, hay là nó đúng hơn là nơi chùa. Thì tương truyền rằng Quan Thánh Đế Quân, ông Quan Công khi mà hiển thánh rồi thì ông đầu thai làm vị hộ pháp mà chuyên giữ đất chùa, trở thành gọi là Già Lam Thánh Chúng Sư Giả. Thì cái đó là theo tích của Trung Hoa thôi, còn Việt Nam mình thì không có. Thì thường thường những chú tiểu ở trong chùa thì hai quét chùa hay quét nhà thì có câu chú là cần tảo già lam địa, thời thời trí huệ sanh, tuy vô nhân khách đáo, diệt nải thánh nhân hành. Có nghĩa là cầm chổi quét chùa, cần tảo già lam địa, thời thời trí huệ sanh. Khi chúng ta cầm cái chổi chúng ta quét cái rác, có nghĩa là chúng ta quét cái tâm ô trược của chúng ta để cho trí tuệ nó phát sanh. Chúng ta quát cái nhà có nghĩa là quát cái tâm của chúng ta. Mà cái bài chú này chúng tôi cũng ứng dụng cách đây mấy mươi năm về trước, khi còn tu học ở bên Nhật năm 1972 như năm 1973. Quý vị biết là người Nhật người ta rất là sạch, Người Việt Nam mình thì hơi dơ, hơi very dơ, very dirty. Mình chỉ khá hơn Ấn Độ một chút thôi chứ không. Thành thử Việt Nam phải cố gắng tiến bộ một chút. Hơi dơ. Cái tâm hồn người Việt Nam rất là tốt, xề xòa dễ dãi, nhưng mà dơ. Người Nhật không bao giờ, cái người Đức cũng sạch mà người Nhật có thể sạch gấp 2.5 tới 3 người Đức như vậy. Cái chùa người ta làm cái này bằng gỗ đó thì lau làm sao mà cái mặt mình nhìn xuống giống cái kiến vậy, cái gương vậy đó. Thấy được mặt mình như đó thôi. Thế thì một hôm nọ thì mà chùa với Nhật là lau 1 ngày 2 lần, sáng cũng lau mà chiều cũng lau. Nhiều lúc sáng đi báo báo xong về tụng kinh xong đi vô đại học. Học ở đại học xong chiều về là phải nấu nước cho người ta tắm, tắm xong rồi là phải lau chùa lần nữa. Nhiều lúc mệt lả người. Thì một hôm nọ thầy trụ trì lên trên chánh điện, tôi có nói là thưa thầy, chùa nó sạch rồi mà tại sao lâu hoài. Thầy mới nói tiếng Nhật, thầy trả lời là thầy nói rằng cái người tu hành nó lau cái chùa cũng giống như lau cái tâm mình vậy. Nếu mà cái chùa lau không sạch thì cái tâm mình lau nó không có sạch nữa. Hito no kokoro wa anata wa moshi soji shinai to satori no koto ni naranai という意味です. Thì có nghĩa là cái tâm thức của người tu hành nó giống như rác rưới. Bây giờ mình tu có nghĩa là mình phải tẩy rửa cái tâm của mình, cho nên cần tảo già lam địa. Mà chú tiểu quát cái rác ở trong chùa là quát cái tâm dơ của mình đi. Mỗi một động tác của mình làm đều có cái ý nghĩa phải. Cho nên mà mình làm để mà làm thì nó không không còn cái ý nghĩa nữa. Thời thời trí huệ sanh, mình làm sao cho trí huệ mình nó được phát sanh. Tuy vô nhân khách đáo, mặc dù không có người nào đến thăm chùa hết, nhưng mà việc nãy thánh nhân hành, bên trên mình có những bậc vô hình thì ta đang đi tùng. Cho nên có những cái việc mà thế gian không biết, nhưng mà xuất thế gian có. Cho nên có những người nói việc này tôi làm đâu ai biết đâu. Vâng, rồi người với mắt phàm không biết được, nhưng chư Phật và chư Thánh biết được những việc làm. Rồi cho nên khi chúng ta quét chùa, đắc Già Lam là đắc thanh tịnh. Những người nào mà làm những cái việc dơ uế trong đắc Già Lam thì thường thường là bị khiển trách chứ. Thì khi mà vào Tăng Già Lam, tức là vào đất chùa nơi chư Tăng ở, nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thuyết pháp không tranh cãi. Vào nơi chư Tăng đang ở, đang cư ngụ, thì nên nói những cái lời đẹp đẽ đúng, đúng như chánh pháp, không có nên cãi cọ với nhau. Đáng đại tiểu sự, đáng đại tiểu sư, nên nguyện chúng sanh khéo thờ sư trưởng tập làm điều lành. Đáng thầy nhỏ hay là thầy lớn, mình cầu nguyện cho các bậc sư trưởng làm được những cái điều lợi lạc. Cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta thì thường thường theo Trung Hoa nhiều hơn là theo Tây Tạng. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì người ta có cái điểm khác hơn Trung Hoa và cũng khác hơn Việt Nam mình. Tây Tạng đó, đối diện trước một vị thầy, tức là đối diện trước một vị Phật. Nhiều lúc có những cái giáo phái mà người ta ca ngợi cái vị thầy nó còn hơn vị Phật, hơn Đức Bổn Sư, hơn Đức Phật A Di Đà. Tại vì nếu không có những vị thầy á, thì làm sao mà chúng ta hiểu được Phật pháp? Cho nên người Tây Tạng, người Phật tử Tây Tạng, người tăng sĩ Tây Tạng, người ta coi tất cả những vị Lama đó ta tôn thờ hơn là thờ Phật sống. Cho nên họ thờ thầy như vậy. Cho nên cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng nó rất là sâu sắc, nó có cái tình nghĩa rất là đẹp đẽ giữa thầy và trò. Còn Việt Nam mình thì cái này còn dở lắm. Ví dụ thầy nào giỏi thì khen nhiều lắm, nhưng mà thầy nào mà có cái gì đó thôi là nói xấu từ đầu này đến đầu kia ai cũng biết. Cái này không được tổn phước dữ lắm. Phật tử chúng ta không nên làm điều đó. Tại vì chúng ta chưa làm sanh ra phước thì đừng nên làm tổn phước. Ví dụ có vị nào làm cái chuyện gì đó thì cái chuyện đó của vị đó thôi, không phải là chuyện của mình. Vị đó làm như vậy là cái lỗi vị đó phải mang, mình không có mang thế cho vị đó được. Cho nên mỗi người Phật tử chỉ chịu trách nhiệm của mình thôi, chưa có khả năng để thay thế, để chịu trách nhiệm những người khác, giống như là Ngài Địa Tạng chẳng hạn, hay là các vị đại đạo sư khác. Cái gì nào mà đọc cái quyển Milarepa Con Người Xưa Việt á, quý vị sẽ thấy rằng một vị học trò, một vị thầy đối với học trò như thế nào. Ông thầy hành sát người học trò, nó là xây lên bao nhiêu tầng nhà, ông đập bể hết, người đó không hề có một lời tiếc nuối, không hề có một lời than thở gì hết. Bị đánh, bị đập, bị chửi, bị mắng, nhưng cuối cùng người học trò nó trở thành tổ. Thì phải qua những cái huấn luyện như vậy thì mới được. Còn đời bây giờ thì rất là khó. Nhưng mà điều đó để thấy rằng khi chúng ta thờ sư trưởng, đối với giới xuất gia thì có hai phần, tức là sự sư đệ nhị, cách thờ thầy trong lúc ở tại chùa, cũng như cách thờ thầy trong lúc ra đi. Cái đó người tu thì học rất là kỹ, trong ô nghi, trong 24 thiên ô nghi này học thật là kỹ, mà hành thì dĩ nhiên chưa bằng Phật giáo Tây Tạng được, nhưng mà chúng ta có cái ý niệm thế nào là sư trưởng, thế nào là thầy tổ, thế nào là người cho mình cái trí tuệ. Thì cầu xin xuất gia nên nguyện chúng sanh được pháp bất thối lần lòng không chướng ngại. Nếu mà mình đầu sư với vị thầy nào đó để xin xuất gia, tức là cạo bỏ râu tóc để mình trở thành một người tu học và hành cái hành giải thoát, thì trong đó chúng ta có tu phước cũng như là tu huệ. Và cho nên mục đích của người xuất gia để cầu giải thoát, đó là một cái căn bản mà chúng ta không có được phép quên. Chúng ta xuất gia không phải để trốn tránh những cái nhiệm vụ ở ngoài đời. Chúng ta xuất gia không phải để tiếp tục sống một cuộc sống lợi dưỡng ở nơi chùa chiền. Tại vì trong chùa không có cái gì để chúng ta lợi dưỡng được hết. Nếu muốn một cuộc sống thoải mái giống như thế trần thì chúng ta không cần phải xuất gia. Mà nếu đã chấp nhận cuộc sống của người xuất gia, tức là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý vô. Người xuất gia là người mà chỉ có một ba y và một bình bát. Nhất bát là một bình bát, thiên gia phạn, cơm ngàn nhà. Cô thân vạn lý vô, một thân ngàn dặm trời. Nói như Vĩnh Hảo cũng nói cuộc sống của người tu sĩ là cuộc sống của một phương trời cao rộng. Cuộc sống của con người không bị ràng buộc bởi ái ăn, không bị ràng buộc bởi thế trần, không bị ràng buộc bởi danh lợi tiền tài, địa vị. Như vậy cho nên cuộc sống của người xuất gia là cuộc sống của người cao thượng. Những người xuất gia là những người mà cạo bỏ râu tóc, thế trừ tu pháp, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt, là các ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Tức là những người xuất gia là những người mà cạo bỏ râu tóc, thế xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Người xuất gia là người mong làm cái việc thánh, Thiệu Long Thánh Chủng mà chấm nhiếp ma quân. Nó cái chức năng, cái bổn phận nó to lớn lắm. Thiệu Long Thánh Chủng, Thiệu tức là Thiệu Long tức là làm cho nó hưng long, làm cho nó thạnh. Thánh Chủng tức là hạt giống Phật. Thánh Chủng đây tức là thánh, đây là giải thoát, hay là thánh địa, hay là bậc đạo sư. Chủng tức là tiếng Nhật là Tane, Tane tức là cái hạt giống. Hạt giống mà hạt giống thánh á, tức là hạt giống giác ngộ. Mà người tu mục đích là phải Thiệu Long Thánh Chủng, và điều quan trọng là chấn nhiếp ma quân. Ma đây có nhiều loại, là ma bên trong gọi là nội ma, ma bên ngoài gọi là ngoại chướng hay là ngoại ma. Vì vậy cho nên cái người đi tu điều quan trọng là phải gạn tâm và làm cho thân của mình được thanh tịnh, thì lúc bây giờ cái ý nguyện có sự xuất gia nó mới thành tựu. Còn nếu xuất gia vì một ý nghĩa nào đó thì cũng có cái công đức, nhưng mà nó không bằng cái công đức của người xuất gia là phải làm sao trên đền bốn ân nặng và dưới cứu khổ muôn loài. Đó là cái chí nguyện của người xuất trần thượng sĩ. Thoát bỏ tục nhãn, nên nguyện chúng sanh siêu tu căn lành, bỏ những tội ác, cạo bỏ râu tóc, nên nguyện chúng sanh lìa hẳn phiền não rốt ráo tịch diệt. Đây là một trong những cái câu mà của Tỳ Ni. Thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sanh viễn ly đề phiền não, cứu cánh tịch diệt. Án gì đó. Ông đắc điện đâu bằng đà lạt sa di đà la ha. Thường cạo đầu là phải vậy đó, mặc áo cũng phải đọc chú, đắp y cũng phải mặc chú, cạo đầu và mặc chú, xỉa răng cũng phải mặc chú, súc miệng cũng phải mặc chú, anh đọc chú. Rồi thì ngồi nghe kinh đọc chú, xuống giường cũng đọc chú, nghĩa là tất cả mọi hành động nhất nhất đều phải phone là ác tâm ca, chứ mà có một cái sức chánh niệm tập trung tư tưởng vào ở trong đó. Vậy cho nên người tu phải luôn luôn bận rộn, không có được rảnh rang. Bận rộn với chính mình, bận rộn với sự học, bận rộn với sự tu, bận rộn với sự làm việc. Phải chấp nhận bận rộn thì người tu đó là người tu biết tu. Còn người tu nào mà giải đãi cái nằm ngủ hoài thì cái đó không phải là tu. Thì khi chúng ta cạo bỏ râu, râu và tóc, chúng ta cầu nguyện cho chúng sanh xa lìa cái phiền não. Tóc và là râu là những cái phiền não có thế trần. Đạo Nho thì người ta trọng cái tóc, mà đạo Phật thì coi những cái đó là cái phiền não. Vì vậy cho nên khi cạo tóc thì chúng ta nói rằng cái này là cái phiền não. Thực sự đối người nam thì tương đối ít hơn, chứ đối người nữ tôi nghĩ nội cái đầu tóc không nó tốn không biết bao nhiêu là thời giờ, phải không quý vị? Vừa tốn tiền mà vừa tốn thời giờ nữa. Bới lên rồi thả xuống, rồi trải qua rồi trải lại, rồi uống lại thế này thế nọ cũng chưa vừa lòng. Cho nên thực sự đó cũng phiền não thật. Đi đâu thì người đàn ông tương đối nhanh hơn, cũng có nhiều người đàn bà nhanh, nhưng mà hiếm lắm, tôi ít thấy người đàn bà nào nhanh. 10 người có được một vài người đàn ông là xong 5 phút là xong rồi. Đàn bà phải ít nhất 15 phút cho tới nửa tiếng, phải vậy không? Cái này có chống không? Vì vậy cho nên người tu cũng cạo. Nhiều người đức á, họ vô chùa hỏi chứ sao ai cũng cạo tóc hết trời, trời lạnh như bộ không lạnh sao. Nhiều thầy thì nói người đi tu thì phải cầu gia đạo. Cầu gia đạo là gì? Cạo da đầu. Cạo da đầu, người ta nói ăn chay thì xót ruột, mà cạo đầu thì rát da đó. Ăn chay đi, quý vị có thấy đó màu đó không? Cho nên ta nói ăn chay xót ruột, mà cạo đầu thì nó rát da. Đắp y ca sa, nên nguyện chúng sanh lòng không nhiễm trước đủ đạo đại tiên. Khi chúng ta mặc áo ca sa, tiếng Phạn cái là ca sa, tiếng Tàu dịch là gì đó? Ca sa, mà tiếng Việt Nam á, nó còn có nghĩa nữa, tức là pháp y, mà cũng còn tiếng Tàu nữa, phải không được, dịch hoài nó không ra tiếng Việt hết. Thì cái pháp y áo cà sa, người tu chỉ có một mình bát và ba cái áo cà sa. Thì khi đắp áo cái y đó, nó có nhiều loại đó: thiện tai giải thoát phục, vô gì, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đái thọ, thế thế bất xả ly. Có án không? Án gì? Án gì để lượng nữ ta? Là thượng tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y, ngã kim đảnh đái thọ. Rồi gì nữa? Còn một cái nữa: đại tai giả thất phục, vô thượng phước điền y, phi phụng trì giới hạnh. Phi phụng trì giới hạnh, quảng độ chư chúng sanh. Nam mô ca sa tăng bồ tát ma ha tát ha. Thế thì Tức là khi đắp y mang y, tức là y có mấy chú sợi dây thì có hai miếng, là y của các vị tỳ kheo thì có ba loại là y hạ, y trung và y thượng. Y hạ đó không có kể là y ngũ, y thất và y cửu. Tức là y thượng đó là gồm có 25 điều, 23 điều và 21 điều gọi là thượng y. Và y trung đó là 19 điều, 17 điều và 15 điều. Y hạ đó 13 điều, 11 điều và 9 điều. Đó là thượng, trung và hạ y. Có chia ra như vậy. Thì y nhị thập ngũ điều y đó, tức là y 25 điều đó, thì có tam trường nhất đoạn, tức là ba cái đoạn dài, một đoạn ngắn. Thì nhân cho 25 là thành ra bao nhiêu? 25 nhân 4 thành bao nhiêu? 100, cho nên gọi là y bá nạp. 100 miếng, bá là 100, bách, nhân trăm là với nhau, thành là y bá nạp. Thì quý vị không có hiểu cái đó thì cứ thấy người nào mà nhiều miếng nhất là người đó lớn hơn thôi. Còn ai mới những ít miếng thì người đó ít tuổi hạ hơn. Nhiều lúc cái đó khó phân biệt, chỉ những vị mà chuyên môn về luật với lại ở trong chùa lâu năm ấy, thì mới biết được cái điều đó thôi. Thế còn ba y ngũ, y thất và y cửu thì những y làm việc, chấp tác, y thuyết pháp, y đăng đàn, thuyết pháp, như y đi vào cung vua. Ngày xưa thì có chư Tăng thường vào trong cung vua để thuyết pháp, cho nên phải ăn mặc đoan chánh thì mới có thể thăng tòa để mà thuyết pháp. Cũng giống như là trong luật muốn cử những vị mà bên tăng mà được giáo giới bên ni thì phải những người tăng là phải đường đường tăng tướng, tướng mạo đoan nghiêm, trang nghiêm thì mới đến bên ni thì người ta mới trọng được. Còn nếu mà tướng tá mà lôi thôi thì tới nhiều lúc mấy cô ni này hay cô thường mới thầy. Phật biết như vậy cho nên phải cử những vị đó. Những người không sanh trong dòng hạ tiện, những người phải có một trình độ học lực khá, có tu đức khá, và những người có cái tánh gọi là không thương riêng ai thì mới được quyền đến chùa ni. Rất là khó. Giới luật minh tăng thì nhiều lắm, nó không có hết, nhưng mà có nhiều cái thì cũng không nên nói hết rồi, tại vì có gì chưa có tu, khi nào tu thì biết ha. Thì khi mình đắp y ca sa đó thì mình nguyện cho tất cả chúng sanh không có nhiễm trước những cái điều phiền não. Lúc chánh xuất gia nên nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia cứu hộ tất cả. Thường thường thì chúng ta ở trong cái bát nạn đó, thì có cái nạn là chúng ta sinh ra trước Phật hoặc là sau Phật. Rồi bây giờ thì thời này chúng ta là cái thời mà sinh ra sau Phật. Phật không còn tại thế nữa, vì vậy cho nên chúng ta cũng gặp trong cái thời mạt pháp. Tuy nhiên giáo lý của Đức Phật vẫn còn đây. Điều đó cũng để chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cái giáo pháp còn tiếp tục đi xuống nữa, mà việc giáo pháp đi xuống là do con người không biết giữ giới, cũng như không có biết thực tập về chánh niệm. Tự quy Phật nên nguyện chúng sanh nối thành Phật chủng phát tâm vô thượng. Thường thường chúng ta có tự quy Phật. Tự quy Phật tức là tự mình trở về với Phật. Tiếng Đức gọi là subluk, hay là subluk sambuddha namit mana subluk. Tiếng Anh gọi là gì? Refuse, tức là chữ refire, tiếng Pháp là refire. Refire là người tị nạn. Tị nạn có nghĩa là mình gửi vào cái gì đó. Thì quy y trở về refire, hay là refire, hay là hinge bình, hay là supluk. Supluk nam là ceremony, tức là lễ quy y, hoặc là lễ thọ giới. Thì mỗi buổi sáng chúng ta vẫn thường hơi tụng kinh, hay mỗi buổi tối, mỗi cái thời công phu như vậy thì cái phần cuối có tự quy Phật, xin nguyện chúng sanh sẽ theo đạo cả phát lòng vô thượng. Thì ở đây tự quy Phật Tôi lời xin trở về với Đức Phật rồi cho tất cả chúng sanh nói thành Phật chủng Pháp Tâm Vô Thượng. Cái điều của người Phật tử chúng ta trở về với Phật là muốn
làm cho cái giống Phật.
Giống Phật đây tức là giống Bồ Đề.
Luôn luôn
liên tục và phát triển
cái tâm
đại bi vô thượng của mình. Tự quy pháp chí nguyện chúng sanh sâu vào kinh tạng trí huệ như biển. Cái này là cái gì biết hết rồi. Tự quy tăng nên nguyện chúng sanh thông lý đại chúng tất cả vô ngại. Chữ tăng nó là chữ sangha, mà chữ sangha nó có nghĩa là một cái bản thể thanh tịnh của tăng
già.
Bốn vị tỳ kheo tăng và bốn vị tỳ kheo ni thì gọi là
tăng.
Thì tăng già có nghĩa là thanh tịnh. Chữ thanh tịnh á có nghĩa là hòa hợp.
Vì
hòa hợp cho nên mới thanh tịnh. Bốn vị tỳ kheo
trở lên
gọi là thanh tịnh. Và những vị thanh tịnh tăng tức là những vị mà từ khi sinh ra cho đến cuối cuộc đời không có bị nhiễm thế trần, gọi là thanh tịnh tăng. Thanh tịnh tăng tức là những người không có bị cái đời sống thế trần
chi phối,
thì những vị đó luôn luôn được
chư thiện cung kính,
cũng như mình sinh nhiều cái phước đức
do
tu cái hạnh thanh tịnh. Thì nếu
trong bản thể của tăng đoàn
có những vị phạm giới thì không có nghĩa là cái thanh tịnh tăng
hay cái bản thể của tăng nó mất đi.
Cái điều đó nó không có nghĩa là như vậy.
Mà vị nào phạm là cái việc của vị đó, chứ không phải là cái việc chung của tăng đoàn.
Thì trong tăng đoàn sẽ cử
vào
tùy theo cái hình
phạt
đối với cái vị đã phạm giới đó,
rồi các vị tăng sự lo.
Thì lúc thọ học giới nên nguyện
chúng sanh
khéo học nơi giới chẳng làm điều ác.
Cũng như chúng ta
thọ Bồ Tát giới,
thọ
cái gì giới đi nữa,
bây giờ chúng ta thọ thật là nhiều giới vào
thì cũng tốt thôi. Điều quan trọng là chúng ta có hành, có hành cái
giới nó được không?
Có phát tâm để hành trì cái giới đó hay không
nó mới là quan trọng.
Cái thọ giới cho
nhiều thì cũng giống như người
trang điểm cho
đẹp vậy thôi.
Nhưng mà nếu chúng ta không có thực hành giới đó
thì giá pháp nào
chúng ta không biết sử dụng cái
cách trang điểm như thế nào.
Thấy
người ta bôi son mình cũng bôi,
thấy người ta bôi phấn mình cũng bôi,
không biết cách bôi thì
có nói gì
hậu nữa.
Như vậy cho nên tu học cầu giải thoát nó rất là quý. Nhưng mà nếu chúng ta không biết hành
trì cái giới luật đó,
thì nó chỉ là món hàng
để cho người ta nhìn vào thôi,
chứ không, chính mình nó cũng không có lợi lạc,
mà thờ nhuận nó cũng không có lợi lạc.
Thọ sao
lưu vậy,
nếu nguyện chúng sanh
đầy đủ oan
nghi chỗ làm chẳng thật.
Thì trong một cái đàn
như vậy thì giữa gọi là đàn đầu
hòa thượng. Vì hòa thượng á,
tiếng Tàu gọi là lực sanh, tức là từ cái vị này mà
người đệ tử
sẽ phát một cái tín tâm
sâu rộng
đối với đạo pháp. Khi thọ giới
cái vị đàn đầu
rất là quan trọng,
như chư tăng phải là thanh
tịnh tăng thì
giới tử mới
được đắc giới.
Còn nếu một trong đó
có những vị không thanh tịnh tăng
bị lọt
vào đó thì giới tử không có đắc.
Nó
rất là quan trọng.
Rồi cho nên
những vị đàn đầu hòa thượng
thì thường là phải
mấy chục hạ trở lên. Ngũ hạ vi a sa lê đầu đọc thầy nghe coi lục đó. Ngũ hạ
vi a sa lê
thập hạ vi hòa thượng, tức là từ năm
hạ đó
thì đã được tôn phụng là a sa lê rồi, mà từ mười
hạ đó
thì được tôn sanh là
hòa thượng.
Vì đó ví dụ 30 tuổi mà
ăn cửa
10 lần
sau khi thọ
tỳ kheo giới một cái đàn
dầu nào đó
thanh tịnh, vì đó truyền
giới,
thì trong đàn tràng nó bị
đo hòa thượng
30 tuổi cũng là
hòa thượng.
chứ không đợi phải là
60 tuổi mới là hòa thượng.
Tại vì đó
được thanh tịnh,
được cung nghinh làm hòa thượng
thì 30 tuổi trong cái đường,
trong cái đoàn,
chỉ trong
giới đàn đó thôi, ra
ngồi lụa đoàn thì không còn
gọi hòa thượng nữa. Nhưng mà trong
thời gian đó thì gọi là hòa thượng.
Năm
người đoàn năm
hạ thì được làm cái vị A-sa-lê. A-sa-lê có hai vị, một vị là Yết Ma, một vị gọi là Giáo Thọ A-sa-lê. Giáo Thọ gọi là Thân Giáo Sư, chữ Professor đó, nó có nghĩa là Giáo Thọ.
Professor có nghĩa
là Giáo Thọ, mà Giáo Thọ nghĩa là
Thân Giáo Sư.
Thân Giáo Sư
tức là cái
người mà chỉ
bảo dạy
dỗ một cách cặn kẽ, gọi là Professor, gọi là
Thân Giáo Sư.
Còn Yết Ma là sao?
Người giúp
mình để mà tiên dương giáo pháp của Đức Phật bạn.
Thế thì
trong tấm đàn
cầu nguyện
ở giữa gọi là đàn đầu hòa thượng. Đàn có nghĩa là
giới đàn,
giới đàn và giới
chùa
hai cái nó khác nhau.
Giới
tràng thì có nội giới
chùa
và ngoại giới tràng. Giới đàn
thì
chỉ có một thôi,
thế nào
là nội giới và thế nào là ngoại giới. Cái này thì đi sâu
về luật pháp nghĩa.
À, nội giới tức là trong cái phạm vi của
chùa điện,
nơi có Phật
của chư tăng
tụng kinh, có Phật tử tụng kinh thì nó gọi là nội giới.
Nội giới
thường thường là ma,
màu trước
nó ít có xâm lăng vào đó.
Từng của lễ
kiết giới tức là có những lễ
Phật
và tức là lễ Bồ Tát,
không phụ là Bồ Tát,
mà Uposatha tức là
Bồ Tát.
Thì thường thường á
lì lè
những cái ma quân
ngồi